Hoàng tộc Đại Chu, chương 447, Đại Đế Thang, góc truyện audio.com, Bạch Ngọc Xuyên, trong lòng Phương Vân cười thầm, lần trước chém giết tại động phủ, mình đã lừa hắn tưởng là lần này mình lại lừa hắn, cho nên làm ra một Bạch Ngọc Xuyên, cố ý làm ra vẻ huyền bí. Ngay từ đầu Phương Vân đã xác định thân phận của đối phương rồi, vì Bạch Ngọc Xuyên này, không hề nghi ngờ nữa, chính là vì thế tử quý tộc hầu trên kinh thành kia, vị thế tử này rõ ràng có tình cảm sâu đậm với mẫu thân của mình. Theo Phương Vân được biết 20 năm nay, quý tộc hầu nhất mạch cũng chỉ có một nhà, được hoàng thất gả cho ái nữ, cũng chính là mẫu thân của vị truyền nhân Phật tông đạo thống này, nhưng mà vì hoàng thất công chúa ấy đã qua đời từ hơn chục năm về trước rồi. Cái tên Bạch Ngọc Xuyên này, không cần nghi ngờ nữa, chính là xuất phát từ hoài niệm đối với mẫu thân của mình, cho nên mới đặt tên như vậy. Bạch Ngọc là hoàng, Xuyên là hà là âm, cũng chính là chỉ nữ nhân. Bạch Ngọc Xuyên gộp lại, cũng có ý là hoàng nữ, đại ý là chỉ về người mẫu thân đã mất của vị thế tử kia. Nhưng mà Phương Vân cũng không có ý định vạch trần, chỉ cười nói. Ha, nếu thế tử không muốn đoạt tàng đồ bao, vậy thì ta xin cáo từ trước, chờ sau khi trở về kinh thành ta sẽ tự mình đến bái phòng thế tử. Thân hình nhoáng lên, Phương Vân liền rời đi, biểu tình trên mặt Bạch Ngọc Xuyên rất bình tĩnh. Ở tận sâu trong con mắt cũng hiện lên vẻ kinh nghi bất định, cái tên Phương Vân này, tựa như cực kỳ chắc chắn về thân phận của hắn nhất thời không đoán ra được Phương Vân rốt cuộc là đã biết được thân phận thật của hắn, hay là lại một lần nữa lừa hắn. Chủ nhân, chẳng lẽ thật sự tha cho hắn? Chờ sau khi Phương Vân rời đi, người nóng tính nhất trong Sa Môn Tứ Lão, Đà La căm giận nói, trong lời nói hàm chứa sự không cam lòng. Chẳng lẽ ngươi chắc chắn đánh chết hắn? Bạch Ngọc Xuyên lạnh lùng nói, đừng thấy thực lực của hắn tăng trưởng nhanh, nhưng mà tinh huyết hung thú cũng không có, trong khoảng thời gian này, hắn tế ngộ rất nhiều, nhưng không có tinh huyết của hung thú hay là thần thú gì cả. Nếu chân chính ra tay, thì hắn cũng chưa chắc đã là đối thủ của Phương Vân, hơn nữa. Ở một nơi mà cường giả tập hợp, chuyện xấu có rất nhiều, mấy người này phối hợp diễn trò với nhau, không phân biệt địa điểm thời gian, không coi những cường giả ấy ra gì, lớn tiếng đoạt chủ, nói cái gì mà báo thù rửa hận, chọc cho đám cường giả thiên trùng không hài lòng, vung tay chụp một chưởng đến, thì đến lúc đó, cả đám đều chết tươi. Cường giả, ngoài lực lượng cường đại ra, thì ý nghĩ cũng phải mạnh, biết vào lúc nào thì chuyện gì có thể làm, và chuyện gì không thể làm. Y bào của Bạch Ngọc Xuyên rung lên một cái, lập tức lao về hướng khác, lúc này, những cường giả Phật tông khác cũng chăm chú đi theo, để lại một mình Đà La đứng đó, sắc mặt nửa trắng nửa hong, rốt cục cũng ngượng ngùng đuổi theo. Mọi người từ xa ngàn dặm đến đây, chạy đến Đại Doanh Châu. Đơn giản là vì nhìn chúng chỗ tốt trong thang cốc nhưng chỗ tốt còn chưa chiếm được thì đã bắt đầu đánh nhau, không ai lại ngu xuẩn đến mức như vậy. Càng lúc càng có nhiều người xuất hiện trong thang cốc, tất cả mọi người đều bắt đầu thu hoạch thượng cổ viêm ma, trong thang cốc đã hiện ra cái cảnh cung không đáp ứng được cầu. Phương Vân cũng đang tăng nhanh tốc độ thu hoạch viêm ma. Hay, Phương Vân quát lớn một tiếng, lại đập nát một thượng cổ viêm ma kéo. Góc truyện audio.com, vào trong vô đỉnh, ầm ầm, ngũ mục phong của Phương Vân cũng đã hấp thu đủ hỏa nguyên tố, rốt cục đã biến chất, chỉ nghe oanh lớn một tiếng, trong viêm chỉ bắt đầu nổi lên sóng to gió lớn, vô số phù vân cổ lão màu vàng, kết thành một trận pháp phức tạp. Xoay tròn xung quanh viêm chỉ đồng thời, một hư ảnh bằng ngọn núi hiện lên phía trên, hỏa ngục phong hấp thu rất nhiều tinh hoa của viêm ma, lượng biến nhiều làm cho chất cũng biết hiện tại đã tới bước cuối cùng. Hóa chỉ vi phong, hỏa ngục phong, ngưng kết. Phương Vân đột nhiên hóa thành hình người, khu động pháp quyết, đồng thời phun ra một ngụm tinh khí. Chỉ nghe oanh lớn một tiếng, ngũ mục phong đột nhiên tăng lên gấp mấy trăm lần, hóa thành một hải dương dung nham rộng khoảng ngàn trượng. Trong hải dương này, có hai tòa núi lớn đang đứng sừng sững, chính là Lôi Mục Phong và Thủy Ngục Phong. Phương Vân chỉ một cái, nhất thời sóng biển dâng trào, tất cả dung nham đều dâng lên nhanh chóng ngưng kết thành một ngọn núi đỏ hồng, ngọn núi cực kỳ to lớn, trên đỉnh núi, lóe ra rất nhiều phù văn màu vàng không rõ ý nghĩa. Hỏa ngục phong rốt cuộc đã được tế luyện thành công. Ba tòa núi lơ lửng giữa trời đất trông cực kỳ đồ sộ, vật này đã gần tiếp cận cực phẩm pháp khí rồi. Linh hồn phong ấn, đến. Phương Vân đột nhiên giơ một ngón tay ra, xuất ra linh hồn cùng kỳ, đưa đến trên ngũ ngục phong. Linh hồn cùng kỳ này, là Phương Vân phong ấn tại thượng cổ chiến trường, hiện tại là lúc phong nhập vào hỏa ngục phong. Giống, cùng kỳ nhập phong, cả tòa hỏa ngục phong nhất thời sáng lên ba phần, hơn nữa giống như tự có linh tính vậy, giống như tự có sinh mạng của chính nó. Ha, hỏa ngục phong rốt cuộc đã tế luyện thành công. Phương Vân cười to một tiếng, đem hỏa ngục phong tế ra chụp xuống một cái, trong vòng 1000 trượng xung quanh, tất cả viêm ma đều phát ra những tiếng kêu thảm thiết chưa từng có, sau đó liền nổ thành bụi phấn, tinh hoa do chúng nổ ra, kể cả những dung nham bên trong thang cốc toàn bộ đều bị một cổ lực lượng thu lấy, giống như giang hà nhập biển, chảy vào trong hỏa ngục phong. Phương Vân cảm thấy rằng uy lực của pháp khí này đã gia tăng một ít. Pháp khí này được luyện thành, mục đích mà Phương Vân đến Đại Doanh Châu cũng đã đạt thành. Biểu ca, pháp khí đã luyện thành, hiện tại chúng ta rời đi chứ? Tê Dòng Thiên Địa Vạn Hóa Trung, Tê Ôn Thế Khôn dò hỏi. Phương Vân nhìn lướt qua bốn phía, phía trên thang cốc có những cường giả khí tức hùng hậu đang lơ lửng trên màn cấm chế quan sát từ xa, đám người này không luyện chế phép khi cũng không muốn nhúng tay tranh giành, nhưng lại không chịu rời đi. Phương Vân híp mắt lại, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, những người này thực lực không tầm thường, nếu muốn đoạt lấy viêm ma quân vương chi tâm từ trong tay của nhiều cường giả thiên trùng cảnh như vậy, thì không có một chút cơ hội nào cả. Những người này hình như đang đợi cái gì đó, lẽ nào bên trong thang cấp ngoại trừ viêm ma quân vương cho tâm ra, còn có thứ khác? Trong lòng Phương Vân suy tư, tiểu hầu gia ta nghĩ tạm thời không cần phải rời khỏi đây. Lục Vũ đột nhiên nói, trong giọng nói tựa như đã nhìn ra cái gì đó. Phương Vân cũng không trả lời ngay, mà trầm ngâm một lát rồi mở miệng. Vậy chờ một chút đi, chờ sau khi thọ chung của viêm ma quân vương kết thúc rồi rời đi cũng không muộn. Phương Vân đem ngũ ngục phong hóa thành ba ngọn núi lớn, thân hình nhoáng lên lập tức ngồi xuống trên hỏa ngục. Góc truyện audio.com, phong, và bắt đầu nhìn về nơi xa. Thân thể khổng lồ của viêm ma quân vương vẫn đang ngồi xếp bằng tại một chỗ cực xa, cũng nhìn về một nơi xa lắm, vẫn tạo ra một sự trùng kích về thị giác rất mạnh, khiến cho hắn cảm thấy mình giống như một con kiến vậy. Vị thượng của viêm ma quân vương này dựa vào khí tức cuồng bạo cổ lão mà có thể ép chết cường giả dưới cấp thiên tượng, cho dù là Phương Vân cũng có một cảm giác linh hồn bị uy hiếp mạnh mẽ, không thể đến quá gần được. Trong chu vi một vạn trượng, quy tắc không gian rung động kịch liệt, những đòn công kích như xé trời bổ đất không ngừng lao về hướng viêm ma quân vương. Đã đến lúc xế chiều này, viêm ma quân vương liên tục bạo giống, nhưng cũng không tránh được, bôi vì phạm vi hoạt động của nó hoàn toàn bị giới hạn trong cấm tre, căn bản là không thể rời đi. Ầm ầm ầm, thang cốc đột nhiên rung động mãnh liệt, trên cái màng cấm chế thật lớn ấy có vô số phù văn cổ lão đang bắt đầu biến hóa theo quy luật chuyển động. Mọi người chuẩn bị, viêm ma quân vương chuẩn bị suy yếu lần thứ hai. Một giọng nói hùng hồn vang lên trong không trung. Giọng nói vừa dứt, trên màng cấm chế tất cả các phù văn đột nhiên tụ tập lại cùng một cho, tạo thành một bóng người màu vàng kim thật lớn. Trong giây phút phù văn tụ thành hình người, kim quang đại thịnh trong thang cốc, đã có một cổ đế hoàng chi khí từ thời hồng hoang, xa xưa, mạnh mẽ. Uy nghiêm hiện ra, một bóng người cao gần vạn trượng, đầu đội bình thiên quan, đứng thẳng trên bầu trời thang cốc. Bóng người cao vạn trượng đầy kim quang này, chỉ vừa mới đứng ở nơi đó, thì tựa như nơi ấy liền trở thành trung tâm của trời đất, tất cả sông núi cây cỏ trong trời đất đều bắt đầu xoay tròn quanh ông ta. Ông ta chính là chúa tể của trời đất, là chủ nhân của thần ma. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, Đại Đế Thang, là hư ảnh của thượng cổ Đại Đế Thang. Một cổ uy nghiêm đáng sợ quét ngang bốn phía, trước mặt cổ uy nghiêm này, không ai có thể đứng thẳng được. Trước mặt khí tức của vị thượng cổ đại đế này, linh hồn của cường giả thiên trùng cảnh giống như chỉ là một chiếc lá nhỏ trong cơn mưa bão, căn bản là không thể chống lại, đều phải quỳ xuống. A Nỗ Tư Đặc, khi khí tức của ta bùng nổ, 12 thượng cổ viêm ma quân vương các ngươi, hẳn là chỉ còn một mình ngươi, 12 hợp thành một chính là viêm ma đại đế, vì tôn trọng các ngươi, ta cho phép ngươi trước khi chết, lấy phương thức thể diện mà rời đi. Bóng người kim sắc ấy lấp lánh không chừng, thượng cổ đại đế thang để lại giọng nói của mình từ mấy vạn năm về trước, bắt đầu vang lên khắp Đại Doanh Châu. Âm thanh vừa dứt, mặt đất liền bùng nổ mạnh, màng kim sắc thật lớn lay động một chút, rồi đột nhiên biến mất. Đồng thời, trong cùng lúc đó, phong ấn cấm chế do Đại Đế Thang lưu lại cũng đã biến mất. Đại Đế Thang, ngươi cho rằng như vậy là tôn trọng sao? Không, không, một giọng nói cực kỳ già nua, mang theo sự oán hận từ trong mặt đất truyền ra. Trong giây phút cấm chế biến mất, viêm ma quân vương lúc đầu chỉ biết rít gào, đột nhiên khôi phục lại khả năng nói của mình. Nó vung tay lên, một trận hỏa diễm dày đặc đốt cháy tất cả lao ra bốn hướng. Không ổn, cẩn thận. Bốn phía vang lên những tiếng kinh hồn, đối mặt với viêm ma quân vương bước ra từ trong cấm chế, mọi người đều hoảng hốt. Vì viêm ma quân vương cuối cùng ấy cất lên, góc truyện audio.com, một tiếng cười đầy hận ý từ trong giữa thang cốc vang lên. Nhưng mà, làm đối thủ của ngươi, tận mắt nhìn thấy thượng cổ đại đế hiển hách một thời biến mất trong lịch sử theo sự vô tình của năm tháng, ta cảm thấy vô cùng thống khoái. Hiện tại, đến lượt những tên hề nhảy nhót kia, cho dù ta có suy yếu thì cũng không phải là thứ mà tên hề các ngươi có thể đối phó. Giọng nói vừa dứt, một cơn lốc hỏa diễm quét ngang bốn phía. Không ổn, nhìn thấy hỏa diễm cường đại nhất trời đất cuồn cuộn lao đến, sắc mặt của Phương Vân đại biến, thân hình nhoáng lên nhanh chóng lui ra phía sau ngay lập tức. Hỏa diễm của Viêm Ma Quân Vương rất đáng sợ, cho dù Phương Vân đã luyện tế thành công hỏa ngục phong, cũng không dám đối kháng chính diện loại hỏa diễm này. Viêm Ma Quân Vương phát uy, hỏa diễm cuồn cuộn quét ngang bốn phương, từng bóng người lập tức bắn ra, một cường giả thiên trùng cảnh đứng mũi chịu đòn, vội vàng điều khiển quy tắc không gian để tách ra. Năng lực cường đại nhất của Viêm Ma Quân Vương, chính là hỏa diễm của nó, đốt cháy tất cả, cho dù là cao thủ trùng thiên cảnh ngũ, lục phẩm cũng không dám coi thường, loại hỏa diễm này căn bản là không thể chống lại. A, một tiếng kêu gào thê thảm vang lên, một bóng người không kịp tránh, bị ngọn lửa quét qua, lập tức hóa thành khói xanh. Cách chương.